Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 15 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục chào bạn trẻ.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo và sự hồn nhiên của một em bé qua một cái ôm bất ngờ.
Vatican, trong bản tin nội bộ của tín dòng Augustino Ý, cha Bruno Silvestrini, phụ trách phòng thánh của giáo hoàng, kể lại một khoảnh khắc đầy trìu mến mà ngài đã chứng kiến vào tháng 6 vừa qua tại dinh tông tòa. Trong một buổi tiếp kiến riêng với một gia đình, một em bé, thành viên của gia đình, đã chạy đến phía Đức Thánh Cha, và ngài đã cúi mình xuống để ôm em vào lòng trong một cái ôm trìu mến.
Theo bản tin, vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, trong khung cảnh trang nghiêm và tĩnh lặng của một phòng ở dinh tông tòa, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ đơn sơ nhưng đầy tính nhân văn. Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp gia đình ông Giovanni Giordano, cộng sự viên của linh mục tuyên úy lực lượng cảnh sát Ý ở Roma. Trong số những người hiện diện có vợ và con trai nhỏ của ông, một cậu bé nhanh nhẹn và không biết mệt, tràn đầy năng lượng đáng ngạc nhiên. Trong lúc chờ đợi lâu, không ai có thể giữ cậu bé lại. Em chạy tới chạy lui khắp nơi, chẳng mấy quan tâm đến những người xung quanh. Em dường như sống trong một thế giới riêng, nơi mà việc chờ đợi chỉ là khoảng trống để lấp đầy bằng trò chơi. Rồi ngay khi Đức Thánh Cha xuất hiện, điều thật bất ngờ và xúc động đã xảy ra. Trong khi những người lớn chúng tôi vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang, xúc động, có lẽ còn hơi e dè trước giây phút đó, thì cậu bé như bừng sáng, em bỏ lại mọi thứ và không do dự, chạy ào về phía Đức Thánh Cha, ôm chầm lấy ngài trong một cái ôm chân thành và tự nhiên. Không có rào cản, không một chút do dự, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mỉm cười và đáp lại bằng một cử chỉ đầy âu yếm trước hành động bất ngờ mà sâu sắc ấy. Chúng tôi chỉ có thể để mình được chứng kiến khung cảnh mang đậm tinh thần tin mừng. Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Và chính trong những khoảnh khắc như thế này, dường như chú quan phòng muốn thì thầm điều gì đó với chúng tôi. Đôi khi, chính những ai có tâm hồn tự do mới là người nhận ra rõ nét nhất vẻ đẹp và tình phụ tử của Thiên Chúa.
Khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, Caritas Jerusalem kêu gọi ngừng bắn và hành động khẩn cấp.
Jerusalem. Ngày 14 tháng 7, Caritas Jerusalem và UNICEF đồng loạt cảnh báo về mức độ tàn phá chưa từng có tại dải Gaza, nơi mạng sống con người đang bị đe dọa từng ngày. Các tổ chức công giáo và nhân đạo tiếp tục lên tiếng vì phẩm giá con người và tính thánh thiêng của sự sống.
Caritas Jerusalem, cơ quan bác ái công giáo hiện diện tại thánh địa, cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đã vượt ngoài mọi ngưỡng chịu đựng. Với các cuộc giao tranh càng ngày càng khốc liệt, tình trạng phong tỏa kéo dài và hệ thống dân sự sụp đổ, người dân Gaza đang sống trong cảnh thiếu thốn cùng cực và bị đe dọa từng giờ. Nạn đói đã lan rộng trên toàn quốc. Các lò bánh mì do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ đã phải đóng cửa. Từ ngày 27 tháng 5 đến nay, ít nhất 758 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương khi đang cố gắng tiếp cận thực phẩm cứu trợ. Hơn 80% cơ sở hạ tầng cấp nước và vệ sinh nằm trong vùng chiến sự. Việc thiếu nhiên liệu khiến nước uống, xử lý chất thải và hệ thống vệ sinh bị tê liệt. Gần 40% các ca bệnh tiêu chảy cấp được báo cáo là do nước bẩn. Các bệnh viện tại Gaza đang bị quá tải nghiêm trọng, thiếu thốn thuốc men, nhiên liệu và giường bệnh. Chỉ riêng trong tháng 6 đã ghi nhận 484 ca nghi nhiễm viêm màng não. Các bệnh do nước ô nhiễm và suy dinh dưỡng ngày càng lan rộng. Hơn 15.800 học sinh và 700 giáo viên đã thiệt mạng. Ít nhất 85 lớp học tạm thời đã buộc phải dừng hoạt động, khiến hơn 33.000 trẻ em bị gián đoạn học tập. Hệ thống giáo dục gần như bị tê liệt hoàn toàn. Bạo lực giới, bóc lột trẻ em và tổn thương tâm lý lan rộng trong các gia đình. Nhiều dịch vụ hỗ trợ đã phải ngưng hoạt động vì thiếu an ninh và bị phá hủy. Khoảng 1,3 triệu người hiện cần nơi cư trú khẩn cấp và các vật dụng thiết yếu. Không có vật liệu xây dựng nào được phép vào Gaza từ tháng 3. Trong khi tình trạng đông đúc và các đợt di dời lặp đi lặp lại càng làm trầm trọng thêm khủng hoảng. Hơn 680 xe hàng cứu trợ bị mắc kẹt tại biên giới. việc thiếu nhiên liệu đang đe dọa đẩy Gaza vào tình trạng mất liên lạc hoàn toàn.
Mặc trong nguy hiểm và thiếu thốn, Caritas Jerusalem vẫn tiếp tục hiện diện tại Gaza thông qua 10 điểm y tế và một phòng khám trung tâm tại thành phố Gaza, hỗ trợ tâm lý xã hội cho phụ nữ và trẻ em chịu sang chấn tâm lý, trợ cấp tài chính cho các gia đình dễ tổn thương, tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và một nền hòa bình công chính lâu dài. Tuy nhiên, do tình hình an ninh nghiêm trọng, một điểm y tế tại khu Al-Zaitun, nơi có giáo xứ Công giáo Latin và nhà thờ Thánh gia, đã buộc phải ngưng hoạt động. Nhân viên Caritas không thể di chuyển từ khu vực này tới trung tâm y tế ở Beit Shean. Caritas Jerusalem đã lên tiếng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, bảo đảm tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và bảo vệ tính mạng dân thường, đặc biệt là trẻ em và các gia đình phải di tản. Trong lời kêu gọi, Caritas Jerusalem lên tiếng khẩn thiết, mạng sống con người đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ. Xin thế giới đừng làm ngơ.
Đại chủng viện Dili của Đông Timor mừng 25 năm thành lập.
Dili, kỷ niệm 25 năm thành lập Đại chủng viện Thánh Phêrô và Phaolô ở Dili, thủ đô của Đông Timor, các chúng sinh tạ ơn và diễn tả hạnh phúc vì được sống ơn gọi, bước theo Chúa Kitô và phục vụ hội thánh mỗi ngày.
Đông Timor, một quốc gia nhỏ thuộc khu vực Đông Nam Á, có hơn 90% dân số theo Công giáo. Cách đây chưa đầy một năm, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đến đất nước này và đã gặp gỡ các chúng sinh tại Dili. Trong 25 năm, Đại chủng viện tại Dili đã đào tạo 989 thầy, bao gồm cả các chủng sinh giáo phận và dòng tu, trong đó có 118 người đã được truyền chức linh mục. Hiện nay, có 245 chủng sinh đang theo học tại chủng viện này. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Cha Alessandro Prandi, viên chức của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Thánh Phêrô Tông Đồ, đã đến thăm chủng viện và cùng đồng tế thánh lễ tạ ơn diễn ra tại sân chủng viện. Chủ sự thánh lễ là Đức Cha Norberto do Amaral, giám mục giáo phận Maliana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đông Timor. Bên cạnh các nghi thức phụng vụ, dịp kỷ niệm cũng là cơ hội để các chúng sinh của Đại chủng viện gặp gỡ và giao lưu với các bạn đến từ hai chủng viện khác tại Dili. Tiền chủng viện Thánh Gioan Maria Vianney hiện có 106 tiền chủng sinh và tiểu chủng viện Đức Mẹ Fatima với 195 tiểu chủng sinh. Trong chuyến thăm, cha Alessandro Prandi cũng trình bày chi tiết về sứ mạng và hoạt động của bốn Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, đặc biệt là Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Thánh Phêrô Tông Đồ, hội chuyên hỗ trợ tài chính cho việc đào tạo linh mục tại các vùng truyền giáo, trong đó có cả Đông Timor. Ngài nhắn nhủ, hãy là những chúng sinh vui tươi, luôn giữ và vun đắp mối tương quan tốt đẹp với các nhà đào tạo và ngược lại.
Đức Tổng Giám mục Jacques Murat nói, Chúa Giê-xu muốn giáo hội tiếp tục ở lại Syria.
Holmes, Đức Tổng Giám mục Jacques Murat của Homs, Hama và Dabet của Syria nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng rằng, mặc dù tình hình bi thảm, nhưng giáo hội vẫn tiếp tục ở lại với người dân Syria vì đây là ý muốn của Chúa Giê-xu.
Vừa trở về từ Roma, sau khi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Công giáo Syria, Đức Tổng Giám mục đã trở lại với các hoạt động mục vụ tại Homs như cử hành thánh lễ rước lễ lần đầu cho các trẻ em nhỏ ở các làng quê. Ngài chia sẻ, đây là một niềm vui chạm đến trái tim, tạ ơn Chúa về những dấu chỉ hy vọng giữa cảnh nghèo khổ của chúng tôi. Nói về tình hình đất nước và người dân Syria, các riêng là vụ thảm sát các Kitô hữu tại nhà thờ Thánh Elia ở Damas ngày 22 tháng 6, Ngài khẳng định, ngày nay Syria đã sụp đổ như một quốc gia, nhưng giáo hội vẫn tiếp tục hiện diện vì đây là ý muốn của Chúa Giê-xu. Đức Tổng Giám mục quy trách nhiệm cho chính quyền về tình trạng mất an ninh và đàn áp không chỉ Kitô hữu mà cả người Sunni và Alawite. Ngài phê bình việc dùng cụm từ bảo vệ Kitô hữu trong khi thực chất là đe dọa và áp bức. Ngài cho biết thêm, vụ thảm sát tại nhà thờ được cho là hành động trừng phạt sau khi các Kitô hữu có va chạm với nhóm người Hồi giáo cực đoan, những người thường xuyên đến nhà thờ phát loa kêu gọi cải đạo. Hiện tượng này xảy ra ở nhiều nơi như Damas, Homs và chính quyền thì phớt lờ hoặc ngụy biện rằng đó là hành động cá nhân. Theo Đức Tổng Giám mục, dù thực tế rất bi thảm, nền kinh tế, giáo dục và y tế sụp đổ, người dân nghèo đói, bị chà đạp, nhưng không ai có quyền phán xét người Syria khi họ chọn di cư để tìm sự sống. Về phần giáo hội, Đức Tổng Giám mục khẳng định, giáo hội là niềm hy vọng duy nhất cho toàn dân Syria, chứ không chỉ cho riêng Kitô hữu. Chúng tôi cố gắng làm tất cả để hỗ trợ dân chúng. Ngài nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tái thiết hệ thống giáo dục, y tế và hỗ trợ giới trẻ ở lại Syria thay vì ra đi. Việc xây dựng lại các trung tâm mục vụ, nhà ở cho các cặp đôi trẻ và không gian văn hóa là cách để khơi lại hy vọng. Đức Tổng giám mục kết thúc, Ngài nói rõ rằng Chúa Giê-xu muốn giáo hội tiếp tục hiện diện ở Syria. Ý tưởng loại bỏ Kitô hữu khỏi Syria chắc chắn không phải là ý muốn của Thiên Chúa.
Giám mục Cartagena của Tây Ban Nha kêu gọi không dùng bạo lực chống người nhập cư.
Madrid. Trước các cuộc đụng độ giữa các nhóm cực hữu và các nhóm thanh niên gốc Maghreb ở Bắc Phi vào những ngày cuối tuần qua, Đức cha José Manuel Lorca Planes, giám mục Cartagena, kêu gọi người dân Torre Pacheco tiếp tục sống như những Kitô hữu, tránh mọi hành vi cực đoan và làm chứng cho hòa bình, tình yêu và sự tha thứ.
Một cuộc truy lùng thực sự đã diễn ra với nhiều việc mà báo chí Tây Ban Nha mô tả là hành động đàn áp đối với người nhập cư Bắc Phi. Torre Pacheco, một đô thị phía đông nam Tây Ban Nha với 40.000 dân thuộc cộng đồng tự trị Mucha, đã trải qua những ngày cuối tuần đầy bạo lực giữa các nhóm cực hữu, cư dân địa phương và người nhập cư Bắc Phi. Sau vụ tấn công một người về hưu vào thứ Tư tuần trước, được cho là do các thanh niên gốc Maghreb gây ra, chiều tối thứ Sáu, khoảng 2.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ôn hòa lên án vụ việc do thị trưởng Torre Pacheco, ông Pedro Agen Roca thuộc Đảng Nhân dân tổ chức. Ngay sau đó, các nhóm cực hữu, trong đó có thành viên của đảng Vox, đã hô vang khẩu hiệu chống người nhập cư. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành các cuộc truy đuổi, hành hung và ném đá vào các thanh niên gốc Maghreb. Một số hành vi đã được ghi lại trong các video lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cảnh sát gặp khó khăn trong việc kiểm soát những kẻ quá khích. Sau đó, các tổ chức liên quan phe cực hữu đã kêu gọi đuổi người Maghreb với những câu nói gây sốc như "Nếu không tìm được thủ phạm, hãy bắt gia đình họ" và đe dọa đốt phá các cửa hàng do người Maghreb điều hành, đồng thời hẹn nhau tiếp tục hành động trong những ngày tới. Bất chấp hàng rào an ninh được cảnh sát địa phương thiết lập, nỗi sợ hãi lại quay trở lại trong những giờ tiếp theo, khi các nhóm cực đoan thực hiện nhiều cuộc tấn công bạo lực vào những khu vực có đông người Maroc sinh sống và những người này đã chống trả lại. Theo dữ liệu từ chính quyền địa phương, gần 1/3 dân số Torre Pacheco là người nước ngoài, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, một trong những trụ cột kinh tế của vùng. Lời kêu gọi chung sống hòa bình, nhưng cũng đòi hỏi các biện pháp an ninh nghiêm khắc hơn đã được chính thị trưởng Torre Pacheco đưa ra, trong khi bà Sapa Jacobi, Chủ tịch Hiệp hội Người lao động Maghreb tại Tây Ban Nha, đã lên án các vụ bạo lực gần đây là những vụ hành quyết công khai. Trong một tuyên bố, Đức cha José Manuel Lorca Planes của Cartagena nhấn mạnh, bạo lực không phải là giải pháp nhưng chỉ làm tăng thêm sự bất ổn trong người dân, vốn được biết đến là luôn làm việc, sống hòa thuận và hòa nhập. Đức cha cũng nhắc lại dấn thân của giáo xứ địa phương, nơi cùng với toàn thể cộng đồng đang nỗ lực thực hiện lời kêu gọi bình tĩnh và thanh thản. Ngài kêu gọi tất cả mọi người ở Torre Pacheco tiếp tục sống như những Kitô hữu, tránh mọi hành vi cực đoan và làm chứng cho hòa bình, tình yêu và sự tha thứ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Vượt qua nỗi sợ, phần 1.
Chào mừng các bạn thính giả quay trở lại với radio của Chào bạn trẻ. Giờ thì hãy cùng Diệu Linh đến với chủ đề Đừng sợ, vượt qua nỗi sợ để triển nở và cống hiến, cùng với góc nhìn và chia sẻ của bạn Francisco Dâm.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày. Trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường, sống yêu thương phục vụ.
Xin chào Dâm.
Xin chào chị Diệu Linh. Mình là Francisco Xavier Trần Trung Dân và hiện tại thì mình đang sinh hoạt tại Sinh viên Công giáo Đà Nẵng. Và mình đang là sinh viên năm 3 của ngành thương mại điện tử tại trường Đại học Kitô.
Sinh viên năm 3, em còn 1 năm nữa thôi đúng không?
Dạ.
Yeah. Em học chuyên ngành gì?
Yeah, em học thương mại điện tử.
Chủ đề trò chuyện ngày hôm nay của chị em mình thì sẽ là về nỗi sợ. Thế thì với cương vị là một người trẻ thời hiện đại, Dân có thể chia sẻ về một nỗi sợ lớn nhất mà em đã từng đối diện trong cuộc sống của mình không?
Em nghĩ là cái nỗi sợ lớn nhất của em đó là một nỗi sợ về thất bại này, hay thì đơn giản là tổn thương, sợ tổn thương. Bởi vì đặc biệt cách riêng là vào thời điểm trước khi mà bước chân vào cánh cửa đại học thì là thời điểm mà em bắt đầu bước vào khủng hoảng, nỗi sợ khi mà em chọn sai ngành, rồi em chẳng biết là định hướng của em cụ thể nó sẽ như thế nào cả. Rồi dẫn đến việc là em lưỡng lự trong cái việc lựa chọn của mình ấy. Em không tự tin về nó. Và nó khiến cho em trùng xuống, rồi cũng bỏ lỡ nhiều cái cơ hội khác nữa.
Vậy là em có học lại không hay em vẫn đang tiếp tục cái chuyên ngành đó mà em chọn?
Thật ra nó là thổ đầu ấy, thì bản thân em thì em định hướng học theo chuyên ngành tâm lý học. Đã đậu rồi. Nhưng mà sau đó thì lại em lưỡng lự. Bởi vì chỉ đơn giản là bởi vì đối với chuyên ngành đó thì đôi khi em cảm giác là em chưa có tự tin về cái khả năng lắng nghe của mình ấy. Tại vì trước đó nó có những cái kinh nghiệm khi mà em giúp các bạn khác ấy, thì em vô tình làm các bạn đó tổn thương đi, thì dẫn đến việc là nó cũng góp một phần nào đó làm cho em bị trùng đi cái ước muốn là sẽ đi theo cái ngành đó. Bởi vì mình sợ nếu như mình xử lý không khéo thì mình không giúp được người ta, mà mình còn làm cho người ta đi sâu hơn vào cái mớ tiêu cực nè. Rồi thành ra là em cũng muốn học thêm để mà đưa cái ngành đó trở thành một ngành tay trái, thay vì là một cái gì đó nó cái cần câu cơ chính thức của mình.
Maybe cũng có thể lắm. Nhiều khi mình lại còn giúp đỡ được rất nhiều người ấy. Vì bây giờ giới trẻ bây giờ đúng là có nhiều nỗi sợ thật, là nó ảnh hưởng đến tâm lý rất là lớn ấy. Vậy thì cái nỗi sợ đó nó ảnh hưởng đến em như thế nào, về cả mặt tích cực và tiêu cực?
Về nếu như mà để nói về tích cực đi, thì thường người ta nói đến tuổi nỗi sợ ấy thì người ta sẽ nghĩ là nó sẽ làm cái gì đó nó giúp cho làm cho mình bị chùng bước, nhưng mà bản thân em thì lại nghĩ là đây lại là cái cơ hội để mà mình có dịp mình nghĩ với lại mình suy tư sâu hơn về cái những cái định hướng của mình ấy. Bởi vì em bản thân em thì là một đứa người ta hay gọi là overthinking, thì suy nghĩ hơi nhiều, thành ra là trước cái mỗi vấn đề thì em hay bị lưỡng lự ở cái điểm là mình phải làm như thế nào để mà cho nó tốt nhất có thể, dẫn đến việc là em hay bị chậm trong việc là đưa ra các quyết định nhanh. Nhưng mà từ đó thì nó lại có những cái quyết định để mà em suy nghĩ sâu hơn về những cái vấn đề mình sẽ làm trước mỗi quyết định của mình. Nhưng mà nó đánh đổi lại ở một cái điểm là nếu như mà đôi khi chính vì cái sự lưỡng lự đó làm cho em bị mất đi cái động lực này để mà thực hiện công việc đó. Rồi đôi khi nó cũng làm cho em mất đi cái cơ hội để mà em nắm bắt nữa, đặc biệt là người trẻ mà.
Vậy thì khi mà gặp những nỗi sợ như thế, có điều gì và ai đã giúp dâng tìm thấy động lực để không từ bỏ được ước mơ và tiếp tục vượt qua?
Em nghĩ đầu tiên thì là cái động lực, nguồn động lực đầu tiên của em là đến từ trái tim. Bởi vì mỗi khi mà em lưỡng lự như vậy ấy, thì em hay đi lễ này. Rồi ở Đà Nẵng ấy, thì có mẹ sao biển nữa, và nhà em cũng gần đó. Thành ra là em cũng mỗi khi mà em có công việc gì đó muốn cần ra quyết định, hay là những cái khó khăn ở trong cái việc học á, thì em thường hay ra ngồi đó để mà đọc kinh. Rồi từ đó nó cũng có những cái chỗ dựa để mà em cảm giác là em yên tâm hơn. Đôi khi là em đi lễ rồi em nghe một đoạn tiếng mừng rồi em cũng bị đánh động ở đó. Em cảm giác em được thôi thúc để mà em thực hiện công việc đó một cách cực kỳ tình cờ luôn. Rồi ngoài ra thì em cũng có một người mẹ để mà luôn ở sau động lực cho em để mà em làm việc ấy. Bởi vì mẹ rất là muốn sẵn sàng để mà hỗ trợ em trong các việc công tác cộng đồng, và mẹ rất thích điều đó. Thật ra là em luôn có một cái hậu phương vững chãi để mà em có thể làm việc được.
Thế thì quá là tuyệt vời rồi. Em nói chuyện, em thường hay tâm sự với mẹ đúng không?
Thật ra luôn là em là một đứa khá khó để mà chia sẻ những cái gì đó nó riêng tư nhất của mình. Nhưng mà đôi khi thì ở nhà ấy thì có những cái chuyện vui, chuyện buồn gì đó thì mẹ là người có thể nhìn ra. Em là một đứa có xu hướng là giấu đi cảm xúc của mình. Đôi khi em khóc chả ai biết em. Nhưng mà đôi khi em vẫn cười như vậy. Nhưng mà có một lần thì mẹ chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt của em thôi, Rồi mẹ tự động mẹ biết là em đang có chuyện, mẹ nói cho em riêng một bữa cơm. Và nó cũng giúp cho em rất là nhiều bước qua cái đợt khủng hoảng vào tuổi dậy thì luôn. Chỉ vì một bữa cơm đó thôi mà nó có thể giúp cho em bước qua khỏi khủng hoảng tuổi dậy thì.
Mẹ em tâm lý dẫn...
Đúng rồi. Thật ra là đôi khi sẽ có những cái chuyện gì đó, nó cảm giác là em có những cái kinh nghiệm thiêng liêng gì đó, thì em thường hay chia sẻ với mẹ của mình. Và mẹ cũng là một trong những người để mà thúc đẩy em trong việc nuôi dưỡng đời sống đức tin.
Thế thì em có một người mẹ rất tuyệt vời rồi. Thịnh là một người con công giáo, thì Dâng nhận thấy đức tin đã đóng vai trò gì trong việc là giúp Dâng đối mặt và vượt qua những nỗi sợ ấy nhỉ?
Em nghĩ là nếu như là khi mà đã là một người công giáo thì việc mà mình có được sự bình an ấy, khi mà mình được cầu nguyện, bởi vì trong các khóa từ khi bước chân vào đại học đến bây giờ ấy, thì hết đến hiện tại thì em tham dự đến tổng 3 khóa linh thao rồi. Và chính từ những cái kinh nghiệm mà em được gặp gỡ Chúa một cách riêng ở trong các khóa linh thao ấy, thì nó giúp cho em có một nguồn động lực để mà em có thể làm việc được. Vào khóa linh thao năm 2023, và em nhớ là nó vào thời khắc cuối cùng của khóa linh thao đó, bởi vì em đến với khóa linh thao đó với một tâm thế là em sẽ phải làm gì đây, bởi vì em chuẩn bị bước vào một chặng đường rất là nặng khi mà em nắm giữ đến tận 4 vai trò rất là nặng trước những kế hoạch định của em. Rồi cũng bắt đầu bước vào năm 2 nữa thì bắt đầu là bước dần vào chuyên ngành rồi, nó rất là nặng và em cảm giác là em bị hụt hơi ấy. Thì em có nhận được một lá thư cực kỳ đặc biệt từ người bạn, em gọi là một người bạn thân thương tên Giê-xu, để mà em có thể làm việc một cách tốt hơn rất là nhiều.
Nhiều khi đi linh thao cảm giác bình yên.
Rồi đôi khi nó có những cái kinh nghiệm cũng hay. Rồi cái đôi khi mà bây giờ đến tận bây giờ mấy hôm nay em đọc lại cái lá thư đó thì em cảm giác là đúng là Chúa tác động thật. Bởi vì đối với cái khóa đó thì khi mà em đến ấy, thì thật sự là trong suốt 5 ngày em chẳng cầu nguyện được gì cả. Nhưng mà phải đến tận 5 tiếng cuối cùng trước khi khóa đó khép lại thì em mới thật sự cầu nguyện được. Chỉ với hình ảnh của một con nhện nước với lại dòng suối đang chảy xiết thôi, cùng với một cành cây.
Khi mà nói đến nỗi sợ, chị cũng liên tưởng đến hình ảnh mà ông Phêrô xin Chúa truyền cho đi trên mặt nước. Và đang đi trên mặt nước thì gió mạnh, ông ấy sợ bị chìm và ông đã kêu cứu với Chúa Giê-xu. Vậy thì sau khi em đã trải qua cái sự sợ hãi cùng đức tin, hình ảnh hoặc là câu kinh thánh nào đã tiếp thêm sức mạnh cho em vượt qua?
Từ cái kinh nghiệm mà cái giờ cầu nguyện cuối cùng đó thì lúc đó thì em ấn tượng với lại cái câu lời Chúa là khi mà Chúa Giê-xu hỏi thánh Phêrô là 3 lần là kia, Phêrô con có yêu mến thầy không? Thì thánh Phêrô đáp lại là thưa thầy có, thầy biết mọi sự, con yêu mến thầy. Thì lúc đó thì em nhớ rất rõ là em đang ngồi trong một cái chòi trước một dòng suối đang chảy xiết, bởi vì mấy hôm đó thì ở Gia Lai đang rất là mưa rất là to. Thì ở trên dòng suối đó thì có những con nhện nước đang cố gắng bơi đến một cái cành cây đang bị nhấn chìm xuống dưới dòng suối đang chảy xiết đó để cứu lấy mình thôi. Tự nhiên em bị đánh đạn bởi cái câu lời Chúa đó và em nhận được một lá thư. Và nội dung lá thư nó như thế này. Thì sau khi mà em cầu nguyện với lại nói chuyện với lại người bạn của mình là Chúa Giê-xu ấy, về những cái bất toàn của mình, những cái nhỏ bé của mình không biết mình phải làm gì. Bởi vì thời điểm đó thì có đến 2 người bạn của em đang gặp chuyện và em chẳng biết làm gì để mà giúp họ cả, bởi vì lúc đó em đang đồng hành với họ. Thì Dân, con có yêu mến ta không? Dân, con có yêu mến trọn những người ta gửi cho con không? Dân, con có yêu mến việc con đang mục vụ không? Và Dân, con có yêu mến những nụ cười ta cho con thấy không? Dân, con có dám để đến để giữ những nụ cười đó không? Sau một hồi suy tư thì em cảm giác là em sẵn sàng có. Ở khi đấy thì tiếp tục lá thư đó được viết tiếp tục như thế này. Hãy chăm sóc những người ta gửi cho con, hãy đồng hành với họ,
hãy làm cho sự bình an con có được nảy nở. Hãy cho họ thấy như cách họ là, như cách con là chính con. Này, ta sai con đi vào thế giới giữa cả những bộn bề dao động, giữa những cơn xoáy lắc của cuộc đời. Hãy giữ cành cây, hãy như cành cây kia lao vào dòng xoáy. Lắm lúc con sẽ bị nó nhấn chìm, nhưng đừng sợ, ta luôn bên con, luôn bám chặt con cũng thế nhé. Nhớ bám chặt vào ta sẽ. Ta biết rằng khi con ở đó, tốc độ dòng chảy nó không giảm đáng là bao. Nhưng vì sự nhỏ bé nữa con, nhưng con cũng biết rằng từ đó ta có thể giúp con cứu được ít là một người. Một người thôi là quá đủ. Đôi khi đó lại là điều ta muốn làm cho người ta gửi nơi con. Thế nhé, con cứ đi đi, ta luôn bên con. Đó là cái nội dung của lá thư. Và từ đó thì nó cũng giúp cho em sẵn sàng làm việc trong một năm. Và sau khi nhìn lại thì nó có những cái kết quả mà em ngoài sức tưởng tượng của em. Và em cũng không hiểu là tại vì sao lúc đó mình có thể làm được như vậy.
Dương có nhớ một khoảnh khắc cụ thể nào khi mà em cảm nhận được sự chuyển biến trong bản thân khi mà vượt qua cái nỗi sợ không? Cái cảm giác đấy thì nó như thế nào nhỉ?
Có lẽ là sau khi cái lá thư này thì là cái lúc mà em cảm giác là có một điều gì đó nó khác đi trong hành trình mục vụ của mình. Bởi vì trước đó thì đối với em thì việc làm công tác tông đồ là cách để mà em chữa lành bản thân. Bởi vì vào thời điểm đó, trong khoảng năm 1 thì em có những cái khủng hoảng. Và chính việc mà khi em làm công tác tông đồ ấy, thì em thấy nụ cười của các em nhỏ, nó khiến cho em cảm giác là ổn hơn rất là nhiều. Và từ thời điểm đó thì em chỉ mới coi việc làm việc bác ái như là một điều gì đó nó giúp cho mình vui hơn, rồi giúp cho mình nguôi ngoai đi, hay là hiểu được một phần nào đó của bản thân để mà mình có thể làm việc, mình chữa lành chính bản thân của mình, chính những cái vết thương mà mình đã bị vào cuối năm 12 và trong suốt cả cái chặng đường hè đó nữa.
Như chị cũng đã biết thì Dương đã từng tham gia một cuộc thi phát triển toàn diện, giải thưởng Andre Phú Yên. Em có thể giới thiệu một chút về cuộc thi đấy và em có những nỗi sợ nào khi mà tham gia cuộc thi này?
Để mà kể về Andre Phú Yên thì đây là một giải thưởng dành cho các bạn sinh viên công giáo tại Đà Nẵng. Và nó sẽ phát triển theo ba chủ kích là tâm, thể, trí và cộng đồng. Và ở ba chủ kích này thì tụi em sẽ phải phát triển song song. Trong gần 6 tháng, đối với lại tiêu chí cộng đồng thì tụi em sẽ phải đứng ra làm một dự án cộng đồng riêng cho bản thân của mình và duy trì nó trong vòng 6 tháng. Rồi sau đó thì sẽ viết một hồ sơ và tổng kết lại nộp báo cáo về. Thì đấy là về giải thưởng Andre Phú Yên. Và một trong những cái nỗi sợ mà em nghĩ là lớn nhất là em sợ không duy trì được cái dự án của mình. Và em ngại về việc bắt đầu. Mặc dù là trước đó sau khi lương thao về thì em có những cái thao thức với những người mà vô gia cư ở tại địa bàn thành phố Đà Nẵng rồi. Tuy không nhiều nhưng mà em có những cái thao thức đó, nhưng mà em sợ và em không dám bắt đầu cho đến tận giây phút ngày cuối cùng của việc đăng ký tham gia giải thưởng này. Thì em mới quyết tâm là em làm.
Dự án của em là vì người vô gia cư à?
Dự án của em thì nó thiên về tập luyện các thói quen và ý thức hơn. Thì ở dự án của em thì vào mỗi tối thì mọi người sẽ điện với nhau ở trên Discord để mà đọc kinh tối với nhau. Bởi vì đôi khi các bạn sẽ quên đi việc dâng tạ ơn sau một ngày đi. Và chính bản thân em đôi khi em cũng quên, thì đây cũng là dịp để mà em có thể tập luyện lại thói quen đó. Rồi tụi em sẽ có một con heo chung, có một con heo nhỏ, mọi người sẽ có một con heo nhỏ. Thì trong đó mỗi ngày thì tụi em sẽ bỏ vào trong đó 1.000, 2.000. Có nhiều bạn thì đôi khi chẳng có một đồng nào hết á, thì chỉ cần đọc một kinh lạy cha thôi, rồi cầu nguyện cho ai đó mà bạn nó nghĩ là đang cần. Và sau khoảng 1 tháng cho đến 1.5 tháng thì tụi em sẽ gom những con heo đó lại để mà tặng những cái phần cơm nhỏ đó cho những người mà vô gia cư hay lao động nghèo ở địa bàn thành phố Đà Nẵng làm việc hồi giờ đêm.
Cũng phải cảm ơn cái hành động rất là đẹp của những người trẻ như em và những việc mà em đã làm.
chào bạn trẻ. Nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào bạn trẻ bằng cách đón nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.